Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 129. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Kêu Gọi và Nhiệm Vụ, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 11 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 7 đến câu 13. Ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban tắc ơn cho loài người. Vả, những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước phất dạc trọn vẹn của Đấng Christ.
Đứng trong sự vận hành của công việc của Chúa, ân điển Chúa trong thời điểm trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta biết rằng từ những thời điểm đó, từ ngày tháng 1, Chúa dẫn chúng ta trong con đường theo Chúa, hầu việc Chúa. Nếu khi nào chúng ta hỏi câu đó thì tôi không biết là hôm nay khi chúng ta đang học về vấn đề của hội thánh, các sắc thái ân tứ, chúng ta nói về vẻ đẹp của hội thánh, biết có khi nào mình không muốn đi nhà thờ không? Có khi nào mình nói giờ này giờ về ăn cơm hơi lâu quá rồi, có khi nào không? Mình đang nói về sắc thái của ân tứ, học về vẻ đẹp của hội thánh. Có những lúc đời sống của chúng ta có những trường hợp mà hội thánh không có đẹp, công việc Chúa không có tuôn chảy, sự kêu gọi của Chúa, nhiệm vụ không có thấy dính líu nhiều tới mình, cũng thấy nó sống động giúp đỡ mình nhiều. Có câu chuyện của người mẹ gọi con mình sáng thức dậy đi nhà thờ, nói sáng nay 7:30 rồi con dậy đi nhà thờ. Thì giấu đầu dưới gối nói con không đi sáng nay. Bà mẹ nói con phải đi sáng nay chứ, 7 giờ rồi con biết là con phải đi nhà thờ sáng Chủ nhật. Thì hôm nay con không thích nhà thờ, nó lộn xộn lắm, nó dài lắm, người ta không tử tế, người ta không vui, thành thử con đi. Mẹ không có nói ra cái lý do gì mà con phải đi nhà thờ sáng nay. Thì người mẹ nói có hai lý do, thứ nhất là con 37 tuổi, thứ hai là con là mục sư. Có những lúc mình không muốn làm gì trơn á, có những lúc cái chuyện nhà thờ, cái chuyện kêu gọi, cái chuyện này chuyện kia nó nằm đâu á. Nhưng mà ngay cả trong những ngày đó có những cái lý do mình phải đứng lên, bởi vì nó vậy đó, 37 tuổi hay là 17 tuổi, 27, 57 gì đó, mình chỉ có một cuộc đời thôi, và ngày tháng của mình nó đi nhanh lắm, đi qua. Thời gian để sống cho Chúa, Nếu mà mình không cẩn trọng nắm lấy mọi cơ hội đó, tới lúc chỉ còn lại một tí của ân sủng mà mình bám víu, nó cũng không có trọn lòng. Thứ hai, mặc dầu ở phía dưới những cái cảm xúc của chúng ta đến lui mọi chuyện, nó có cái vấn đề của trách nhiệm, nó có vấn đề của sự kêu gọi. Là có thể tôi không muốn đó, nhưng mà lỡ làm mục sư, phải làm mục sư, thì có công chuyện phải làm, có chức phận phải lo, rồi từ nơi đó sống ở trong điều đó để làm lòng mình đúng theo với Chúa. Thì công việc mà Chúa giao phó mà chúng ta học qua lời Chúa là tiến trình dẫn chúng ta để lòng mình biết Chúa, để khám phá ân sủng Chúa, để bước vào chỗ mà cái chức phận hay là sự kêu gọi là sự thờ phượng lớn hơn hết của mình giao cho Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta trở lại phần của đoạn 4 câu 11, 12 một lần nữa. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 tới câu 12, 13. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Là Chúa chỉ đường cho chúng con, thêm ơn cho chúng con, làm việc trong chúng con, để chúng con nghe, hiểu, làm theo, bước đi trong sự vâng phục Chúa, trọn lành. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Trong hôm nay chúng ta có 4 điểm. Phần đầu tiên tôi dùng để ôn lại, phần cuối cùng để tổng kết. Thành ra chúng ta muốn học kỹ chỉ 2 phần ở giữa thôi. Nhưng mà tôi muốn đi ngay vào trong điểm đầu tiên để chúng ta có thể bắt đầu nối kết sự dạy dỗ của Chúa. Chúng ta đang học để đáp ứng và thực hành với chức vụ. Chúng ta mở đầu ra nói về sự bày tỏ với Đấng gọi chúng ta, sự tuyệt đẹp của Đấng ban ơn. Rồi chúng ta nói về những cái nhiệm vụ trong hội thánh. Chúng ta đang nói về nhiệm vụ trong hội thánh. Thì tôi lấy ra phần đó để nói ra 4 điểm hôm nay. Đó là chúng ta sống đáp ứng và thực hành với chức vụ. Và điều đầu tiên, chúng ta biết rằng tôi được kêu gọi bởi chính Chúa. Đó là chuyện đầu tiên, tôi được kêu gọi bởi chính Chúa. Thứ hai, tôi cần được thay đổi để hầu việc. Tôi cần được thay đổi để hầu việc. Thứ ba, tôi là người hầu việc Chúa. Tôi là người hầu việc Chúa. Tôi là người được sai phái. Và thứ tư, tôi là người xây dựng nhà Chúa. Tôi được kêu gọi bởi chính Chúa. Tôi cần được thay đổi để hầu việc. Tôi là người hầu việc Chúa. Và tôi là người xây dựng nhà Chúa. Khi bắt đầu ở đây, chúng ta đã học về sự kêu gọi của ân điển. Nhưng mà câu số 10, 11 bắt đầu là ý chính Ngài đã cho. Cho nên chúng ta hiểu đầu tiên cái chữ ấy chính Ngài đã nối kết với Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, đã chiến thắng tội lỗi, đã sống lại và đang ngự trên các nơi ở trên trời, từ câu số 8 cho tới câu số 10 mà chúng ta đọc phía trên. Cho nên sự kêu gọi của Chúa cho mỗi chúng ta mà chúng ta đã học và sẽ tiếp tục học thêm là một sự kêu gọi thánh và một sự kêu gọi bắt buộc. Một sự kêu gọi thánh và bắt buộc. Đó là một sự kêu gọi chứ không phải là một lời đề nghị. Cho nên khi mà Chúa nói đây là chức phận, đây là con đường và đây là sự sống, thì chúng ta không có nói là để con suy nghĩ một tí. Chúng ta không nói điều đó bởi vì chúng ta biết Chúa là đầu hội thánh. Chỉ có Chúa hướng dẫn hội thánh và Chúa sai phái dân sự Chúa trong hội thánh để bước theo Ngài. Và điều này chúng ta cũng cần nhớ là tất cả mọi người ở trong hội thánh đều có sự kêu gọi. Mọi người trong hội thánh có sự ban ơn cho và mọi người trong hội thánh trong sự liên hệ với nhau của hội thánh địa phương là nơi mà Chúa bày tỏ, hướng dẫn và sử dụng. Không có nghĩa là chúng ta làm mọi điều ở trong hội thánh địa phương, nhưng mà từ hội thánh đó, từ sự gây dựng, chúng ta làm trong và ngoài và qua hội thánh theo như ý của Đức Chúa Trời. Kỳ trước chúng ta nhắc và hôm nay chúng ta nói lại là mỗi người ở trong chúng ta, như là phần số 4 mà chúng ta sẽ nói thêm, là người hầu việc Chúa. Mỗi người ở trong chúng ta là người hầu việc Chúa. Tức là người lo hầu việc, người mục vụ mà chúng ta thường nói là mục sư, thì có mục sư trong đó nhưng mà có tất cả mọi người. Không có phải là chỉ một số được gọi ra để làm công việc, nhưng mà tất cả mọi người. Kỳ trước chúng ta nói rằng khi Chúa sai phái và Chúa hướng dẫn và Chúa ban ơn, thì Chúa ban cho Kinh Thánh và người dạy Kinh Thánh để gây dựng hội thánh. Chúa ban cho Kinh Thánh tức là lời của Ngài. Tức là không có điều gì mình có thể làm gây dựng hội thánh trừ ra là qua lời của Chúa. Điều đó chúng ta học từ phần là người này làm sứ đồ, cái kia làm tiên tri. Tóm lại trong lời của Chúa, đó là điều để gây dựng hội thánh Chúa. Thứ hai, không phải là chỉ lời Chúa thôi, Chúa ban cho những người dạy lời Chúa. Thành thử ở đây chúng ta nói về những thầy giảng tin lành, những người làm mục sư và giáo sư, Chúa ban cho để gây dựng. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học cái chỗ liên hệ lời Chúa, liên hệ với người thế nào để tôi được gây dựng và gây dựng như thế nào để làm công việc Chúa. Tôi cũng muốn nói thêm là không phải là chỉ mục sư, giáo sư đứng giảng ở đây, nhưng mà người dạy mình ở trong các lớp trường chủ nhật, người hướng dẫn các group của mình, tất cả những đó là tóm tắt ở trong cái chỗ mà Chúa sử dụng để làm công việc Chúa. Điều nữa chúng ta cần nhắc lại đó là không có người nào tình nguyện trong công việc của Hội Thánh Chúa. No volunteer, không ai tình nguyện in để vào, cũng không có ai tình nguyện out để ra. Tại vì sai phái là sai phái, đặc để là đặc để. Ở trong Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 11, Chúa nói sao? Chính Đức Thánh Linh đặc để theo ý muốn đời đời của Chúa. Chúa chọn, Chúa đặt, Chúa ban ơn và Chúa sử dụng. Cho nên cái điều rất là nguy hại cho đời sống của chúng ta là chúng ta quên cái đó và chúng ta làm theo ý muốn mình, rồi đi con đường của mình. Và cái điểm kỳ trước mà chúng ta đọc ở trong Matthew đó là có người tới nói với Chúa rằng lạy Chúa, con có làm cái này, con có làm cái kia. Thì Chúa nói cái điểm gì? Chúa nói là không phải, con không có làm. Con không có làm theo ý ta. Con làm chuyện mà ta không sai. Con ở cái chỗ mà ta không đặt. Con chạy theo ý chương trình làm của con. Con không có làm theo ý ta. Ta không biết con. Tại vì sao? Bởi vì cái chỗ mà Chúa đặt, Chúa để và Chúa sử dụng đó là cái chỗ bày tỏ cái sự liên hệ ở đằng sau. Chứ không phải là công việc mà chúng ta chỉ nói thôi hay làm thôi. Nếu mà chúng ta không có tự mình tự nguyện thì làm sao chúng ta biết được cái con đường mà Chúa đi hay là Chúa sai phái. Cho nên chúng ta có nói về những mẫu mực. Kinh Thánh không có dạy ra là khi Chúa gọi như thế này. Tại vì mỗi người Chúa gọi khác nhau. Nhưng mà chúng ta học thấy được, thứ nhất là Chúa đặt để lòng yêu mến sự phục vụ ở trong đời sống. Người nào mà thấy mình không có lòng gì muốn phục vụ là có chừng. Tại vì mọi người Chúa gọi, Chúa đều đặt điều này trong lòng. Không có ai trong Hội Thánh thuộc về Chúa mà không có lòng phục vụ Chúa. Đó là điều chắc chắn của Kinh Thánh. Cho nên chúng ta phải nói là có cái điều này con đang khám phá, con đang bày tỏ, nhưng mà tôi tưởng mọi người ngồi đây, lý do anh chị em ngồi đây là bởi vì có sự kêu gọi của lời Chúa và muốn đáp ứng. Nhưng mà ý muốn là một chuyện, chuyện kia là thực hành điều đó ra, tức là hễ có ý muốn thì sống điều đó ra trong đời sống, chúng ta bắt đầu thấy điều đó. Thứ nữa là sau khi mà có lòng muốn đó thì điểm mà Chúa sẽ sử dụng đó là theo ân tứ. Cho nên vấn đề khám phá ân tứ, học biết ân tứ mà hôm nay chúng ta sẽ hiểu chữ lại được trọn vẹn trong chức dịch, làm sao để tôi khám phá cái ân tứ. Tại vì nếu mà Chúa chỉ sử dụng trong ân tứ mà tôi không biết thì sao? Thì chúng ta phải biết rằng cần khám phá điều này. Sự tín nhiệm của anh chị em cần hiểu rằng sự tấn tới của con, như là Phaolô nói với lại Timôthê, phải cho cả thiên hạ đều thấy. Sự con theo Chúa nó không phải chuyện riêng của con. Sự con theo Chúa là sự sống của chức vụ mà Chúa ban cho. Cho nên sự tấn tới từ trong lời nói, việc làm, đức tin, ngay cả trong sự sâu thẳm của tấm lòng, từ từ ai cũng biết. Cái đó là lạ ở trong lẽ thật, là không có gì giấu mà không thấy đâu. Cuối cùng mọi người đều biết là Chúa đang làm việc trong đời sống chúng ta ra sao. Rồi cơ hội mà Chúa ban cho. Có những cơ hội Chúa đang ban cho mình không thấy. Có những chỗ mình đang đeo đuổi Chúa đóng cửa thì mình cũng phải cầu nguyện điều đó. Cái luật là sao? Là gõ tất cả những cửa mà Chúa để trong cuộc đời của mình. Đi tới cửa nào cứ mở cửa đó. Mà hễ cửa đóng rồi thì đừng phá nó xuống. Phải không? Có những người nhất định là Chúa chỉ dẫn đường này thôi. Mà mình làm sao biết được? Chúa dẫn theo cái sự mầu nhiệm của Chúa. Cứ nói cái cửa này à, Chúa phải làm này, Chúa phải dẫn con đi này, Chúa phải chữa lệnh con kiểu này, Chúa nói đằng kia. Cho nên mình học hiểu biết cái sự nhạy cảm với Chúa, cửa nào, lúc nào, thời điểm nào. Và cuối cùng là Chúa sẽ chứng minh hay là Chúa giúp đỡ bằng cái bông trái của công việc mà Chúa giao phó. Tất cả những điều đó nói để giúp chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà hôm nay tôi muốn tới phần số 2 ở đây, rất là quan trọng để giúp cho chúng ta vừa thấy hệ thống của sự suy nghĩ, chức vụ ban cho, cũng như điều kiện mà chúng ta có thể học biết theo Chúa. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ. Ở trong hai câu này có một nguyên tắc hết sức là quan trọng ở trong hội thánh và cái cách tổ chức hay là cái chức vụ mà Chúa giao phó. Nhưng mà tôi sẽ dành cái phần đó tới phần số 3, tức là tôi là người hầu việc Chúa. Phần số 2 này, để mà tôi được thay đổi để hầu việc, thì tôi muốn chú ý tới chữ rằng để các thánh đồ được trọn vẹn. Để được các thánh đồ được trọn vẹn. Chữ trọn vẹn này tiếng Việt dịch thì mình thấy chưa có mạnh đủ, tại vì cũng khó dịch cái chữ này lắm. Chữ này chỉ có ở đây thôi, cái danh từ thì chỉ dùng ở đây. Động từ thì dùng nhiều chỗ khác ở trong Kinh Thánh. Cho nên chúng ta so sánh ra đó, thì cái chữ mà được trọn vẹn này có thể dùng sự vá của những cái lưới bị đứt, hay là sửa những cái chỗ sai, hay là làm cho trọn vẹn, huấn luyện chẳng hạn. Chỗ là có những cái sự sai lầm cần phải sửa, có những chỗ rách nát cần phải khâu lại, có những tiêu chuẩn mình phải đạt tới, đó là chữ làm cho trọn vẹn. Chứ không phải là làm cho hoàn toàn thánh khiết hay là thánh thiện. Chữ này được dùng ở ngoài Kinh Thánh là chữ của y tế hay là y học, là gắn xương cho thẳng trở lại. Tức là xương mình bị gãy chân, gãy tay đó, thì phải gắn cho nó lại, làm cho nguyên lành trở lại, làm cho nó giống bình thường đó. Đó là chữ mà mình cần hiểu. Để thấy một vài cái hình ảnh ở đây, chúng ta cũng có thể thấy động từ được sử dụng. Chẳng hạn như trong Matthew đoạn 4 câu 21. Khi Chúa đi trên bờ biển Galilee thì thấy Gia-cơ con trai của Cê-bê-đê với em là Giăng cùng cha mình Cê-bê-đê vá lưới trong thuyền. Cái vá lưới, cái hình ảnh là ban đêm người ta đi lưới cá, lưới thả xuống thì nhiều khi nó mắc vào đá, vào cây, ở dưới kéo lên mà không có vá lại thì tới thả xuống thì cá đi ra hết. Cho nên để có thể sử dụng cái lưới đó thì phải vá. Chữ ở đây làm cho trọn vẹn là chỗ đó. Nhưng mà có chỗ sử dụng nữa mà chúng ta thấy là không phải chỉ trong cái vấn đề đó mà trong cái vấn đề liên hệ của hội thánh. Thí dụ như là ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 10 tới câu số 11. Khi Phao-lô vào trong hội thánh Cô-rinh-tô thì ông nói cái hội thánh này cái sự liên hệ nó lỏng chỏng lắm, nó đứt như là xương trật gân như vậy. Cho nên ông dùng chữ và ông nói rằng là hỡi anh em, câu số 10 câu số 11. Tôi nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta khuyên anh em hãy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Tiếng Việt mình dịch hơi thoát, chữ là hiệp một ý một lòng, ông nói là được sửa sai trở lại để trở thành một ý một lòng. Tức là chuyện họ bất đồng ý, họ phân rẽ nhau đó, nó là cái chuyện sai trật, cho nên bây giờ phải làm sao cho họ hiệp trở lại. Trong Galati đoạn 6 câu 1 giúp cho chúng ta có một chữ nữa, chữ sửa lại, sửa sai lại và làm cho hoàn toàn trở lại. Hỡi anh em biết bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em phải giữ, e cũng bị dỗ dằn chăng. Cho nên sửa sai, đem lại, hàn gắn lại, đó là cái vấn đề của sự trang bị hay là làm cho trọn vẹn. Tất cả những cái này mình nói để bắt đầu một chỗ hiểu công việc của Chúa. Cái công việc của Hội Thánh và cái công việc của sự gây dựng là làm cho đúng những gì đã sai, sửa lại những gì mà nó trật, và làm cho nó đúng theo tiêu chuẩn cái ý muốn đầu tiên của Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói điều đó là bởi vì rất ít khi chúng ta bước vào trong cái công việc gọi là được huấn luyện trọn vẹn mà chúng ta suy nghĩ rằng đây là cái chỗ bắt đầu. Thường là mình suy nghĩ rằng để giúp cho tôi đó, thì để tôi học thêm một vài điểm tôi cần sử dụng, học thêm những cái cách để mà tôi biết làm. Tôi cần biết làm chứng dạy cho tôi cái đó, tôi cần biết soạn bài Kinh Thánh dạy cho tôi cái đó. Nhưng mà Kinh Thánh nói cái đó sẽ rất là ít lợi, có chỗ sử dụng, nhưng mà nó không phải là căn bản. Căn bản của sự làm cho trọn vẹn nó bắt đầu ở cái chỗ là chúng ta sai lầm. Cái điểm của Kinh Thánh nói là sự liên hệ của chúng ta với Chúa, sự liên hệ của chúng ta với nhau thường xuyên sai lầm và phải luôn luôn được lời của Chúa gắn bó, sửa sai để giữ cho nó trọn vẹn đúng theo ý muốn của Chúa. Bởi vì khi nó không trọn vẹn thì không có sử dụng được. Khi chúng ta là người có trách nhiệm đó thì trước hết chúng ta phải coi chừng cái sự liên hệ của mình với Chúa và sự liên hệ của mình với người khác có trọn vẹn, có đúng theo đường hướng hay của ý Chúa hay không. Chúng ta phải học hỏi lời của Chúa như trong câu 11 là lời của Chúa phải tới, phải dạy này kia để chính chúng ta được ở dưới cái sự dạy dỗ đó. Nhưng mà điểm mà chúng ta muốn nói là ở trong hội thánh khi mà chúng ta bắt đầu với sự sửa sai là điểm rất ít người muốn nghe. Rất ít người muốn nghe. Vô khuyến khích thì được, vô thì nói anh chị em tội nghiệp quá, cố gắng lắm, tốt lắm, ráng tí nữa, đây làm thêm này thì được. Còn không có chỗ, nhất là
trong cái văn hóa của chúng ta,
phải nói khuyến khích kìa. Chứ còn tôi không biết là như Chúa Giê-xu hay là Giăng Báp-tít hay là những người mà giảng thì hồi đó, bây giờ có giảng được ở trong môi trường của chúng ta hay không? Tại vì như Giăng Báp-tít khi mà ông bắt đầu chức vụ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu số 7, số 8, khi người ta tới với ông để nghe giảng, ùng tới thì ông nói sao? Ô, cảm ơn Chúa, anh chị em đến vui vẻ đông quá. Hả? Tốt quá, tôi rất là cảm động thấy mọi người. Ông nói là hỡi dòng dõi rắn lục, ai khiến các người tới sáng nay? Ai khiến các người tới đây để mà nghe lời Chúa? Hả? Mà nếu mà tôi bắt đầu cái đó thì sao? Mà nếu mà chúng ta nói không có cái chỗ bắt đầu đó thì Chúa Giê-xu cũng không giảng được nữa. Vậy trong Ma-thi-ơ đoạn 12, Ma-thi-ơ đoạn 23, Chúa nói như vậy, hỡi dòng dõi rắn lục. Tại vì sự sai trật nó nằm sâu xa trong đó. Phao-lô khi giảng ở trong Roma đoạn 3 câu 13 cũng nói về hơi với ông nhỏ rắn lục. Mà sáng nay khi tôi đứng lên đây và trong sự kêu gọi thờ phượng mà tôi nhìn xuống tôi nói là cả một đám rắn lục, rắn hổ mang. Ai khiến mấy ông bà, anh chị em tới đây sáng nay? Thì mình nói làm sao? Nhưng mà tôi hỏi tiếp á, nếu mà lời đó có ra nó có chính xác không? Nó có chính xác với mình không? Hay là mình nghe cười thôi? Nhưng mà nếu mà thực sự lời Chúa nói là tôi là rắn hổ mang, tôi bắt đầu ở chỗ sai trật ở nơi đây, và để có thể sống cho Chúa, hầu việc Chúa, tôi phải được sửa lại xương tôi gãy, sự liên hệ của tôi với người khác hoàn toàn, hay là khó khăn bây giờ để mà Chúa sử dụng, phải bắt đầu từ nơi đó. Mà nếu cái lòng của tôi không có nghĩ như vậy, và thái độ tôi sống trong sự hầu việc Chúa không phải chỗ đó, thì chỗ nào giúp cho mình sửa sai lại? Phải không? Mà tôi tưởng đó là chỗ đầu tiên, bởi vì khi mình nói là huấn luyện cho tôi muốn thứ khác chứ tôi không muốn sửa sai trong này. Tôi muốn thứ khác chứ cái chuyện trong lòng của tôi thì để tôi yên. Nhưng mà Chúa nói cái vấn đề đầu tiên và căn bản của sự sử dụng Chúa trong hội thánh, nó không phải là cái chuyện mình làm hay khả năng. Vấn đề mà để sửa đầu tiên là sửa ở trong con người của mình đối với Chúa. Và cái công việc là để làm cho một người đi từ tội lỗi đến sự vâng phục. Công việc chính của hội thánh, của cái sự gây dựng, là làm cho tín hữu đi ra khỏi tội lỗi, bước vào trong sự vâng phục Chúa. Mà nếu điều đó không bắt đầu ở chỗ đó thì chả có cái sự gì để mà có thể gây dựng được. Mà người nghe lẫn người huấn luyện, tất cả đều phải hiểu cái chỗ bắt đầu và cái con đường đi.
Còn không thì là cái phương cách mà mình cũng thường nghe, đó là ngồi xuống với nhau, tâm sự, chia sẻ, hỏi bạn thấy làm sao, bạn muốn cái gì, điều gì làm cho bạn vui mừng, điều gì làm cho bạn buồn bã. Nhắc nhở nhau là tiếp tục nhìn lên, tiếp tục hướng thượng. Tiếp tục cố gắng vì sau cơn mưa trời lại sáng. Bắt tay, vỗ vai, khuyến khích nhau. Cứ sống trong hy vọng.
Mọi người xong cái chương trình đó đi ra thì vui vẻ thiệt. Câu hỏi là họ có được để đúng lại với Chúa chưa? Họ có chỗ ngoắt ngoéo đời sống của họ đã được làm thẳng lại chưa? Đã có sự ăn năn trong đời sống của họ để mà những điều này làm nên cái sự thay đổi mới trong đời sống. Thì nơi đó mới là công việc chính yếu của sự thay đổi làm cho trọn. Ở trong sách Hebrew đoạn số 13, lời cầu nguyện của tác giả Hebrew giúp cho chúng ta hiểu được công tác hay là cái chỗ chính yếu này. Sau khi viết nguyên cuốn sách Hebrew để nói về công việc bày tỏ của Đức Giêsu Christ, giao ước mới trong Chúa, của sự lớn của Chúa Giêsu Christ vượt hơn tất cả những cái sự mặc khải trước kia, thì cầu nguyện điều này với lại những người thuộc về Chúa, câu số 20-21 đoạn số 13. Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đấng chân chiên lớn là Đức Chúa Giêsu chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết. Lời cầu nguyện: nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giêsu khiến anh em nên trọn vẹn cái chữ trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta, sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Câu này nó giúp cho chúng ta hiểu chữ tiến trình hay là cái mục đích của cái sự làm trọn vẹn là như thế nào. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giêsu khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành. Để làm gì? Cái mục đích là đặng làm thành ý muốn Ngài. Và cái tiến trình là làm sao? Là làm ra sự đạt ý Ngài trong chúng ta. Vấn đề chính yếu của sự làm trọn vẹn là làm thế nào đời sống của chúng ta được đạt lòng Chúa, làm theo ý Chúa. Cái vấn đề không phải là huấn luyện để tôi ra làm, cái đó nó sẽ phải tới. Nhưng cái vấn đề là tôi có sống đạt lòng Chúa ở trong lòng, trong bản chất, trong tiến trình của tôi, và tôi có muốn làm theo ý của Đức Chúa Trời hay không? Mà thưa anh chị em, nếu mà chúng ta quên cái phần đó đi, mà hội thánh chỉ tạo cơ hội làm chuyện này chuyện kia, hay là huấn luyện người này, ô đi học cái này đi để làm, vô trường kinh thánh đi, hay là đi sang xuống chỗ để mà huấn luyện, hướng dẫn thờ phượng này kia, mà cứ đi cái chỗ đó mà không có hỏi ấy, là đời sống anh, đời sống chị, đời sống của mỗi chúng ta có được Chúa đang làm để trở thành đạt ý Chúa hay không? Chúa có vui lòng về cái đời sống mình hay không? Còn không đó, thưa anh chị em, mình có thể làm mọi điều kia, và khi mình càng làm bao nhiêu đó, cuối cùng mình sẽ thấy là mấy cái làm đó nó làm mình xa Chúa hơn chứ nó không gần. Mình càng đi vô trong mọi chuyện bao nhiêu mà cái chỗ căn bản mà Chúa không có sửa lại, mình làm riết nó gãy à, làm hồi nó đổ. Vì sao? Cái chỗ thâm sâu hơn hết mà Chúa muốn huấn luyện nó phải bắt đầu ở đây.
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến vơi, đến đâu ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe.